Tại sao mà mình buồn, mình hận người ta? À, mình thương tổn bản ngã. Mà thường đôi khi một cái lời nói mất danh dự trước đám đông, ví dụ như mất mặt với người đẹp chẳng hạn, thì lúc đó mình sẽ nhớ hồi cái mà mình cho là nhục đó chẳng hạn, hoặc là một cái lời xúc phạm. Và trong đời thường mình rất dễ giận nhau vì một cái lời nói. Thứ hai là khi mình bị những cái tổn hại, bị người ta chơi gác cơ, hoặc là bị mất quyền lợi, bị hao tổn tiền bạc, mất chỗ đứng, mất địa vị, vân vân. Và cái thế của mình là thế không làm gì được, đành chịu thua. Nhưng mà lúc đó trong lòng thì thế nào ha? Mình ức hoặc là mình hận đó. Thì hoặc là có những cái trường hợp như là mình bị mất trong đời thường ấy, mất tình thương. Đời thường thì người ta hay dùng chữ ghen tuông đó, thì rất khó tha thứ. Hồi đó anh có đọc một truyện trong kiếm hiệp ấy, thì có một người họ bị rớt xuống một cái giếng sâu. Khi mà họ rớt xuống cái giếng đó là cái giếng cạn, thì mới họ thấy là có một cái con đường địa đạo nó dẫn vào trong một cái như cái hang. Thì khi cái anh chàng này anh đi lần vào cái hang, thì anh thấy có một cái vật kỳ lạ đang di động lui tới trong cái khoảng tranh tối tranh sáng. Một cái gì to bằng như là một gấp hai cái bàn này nè. Thì anh không biết là một cái gì, nhìn kỹ thì ra là một khối đá lớn, mà nó lại nhúc nhích di động. Ảnh nhìn ra thì thấy dưới đó có một cái người, một người mà trên lưng để cái khối đá đó là một cái bà, một người phụ nữ đang ở trong tư thế bò, và cái khối đá nặng thì ở trên lưng. Thì anh này ảnh không hiểu gì hết mà cũng hơi thất kinh nữa. Thì cái sau khi hỏi chuyện thì mới biết cái nhân vật mà đang đội cái cục đá trên lưng đó ngày xưa là một người đẹp trong giới võ lâm, là một tay cao thủ. Thì cổ là sắp đám cưới với cái người đính hôn, thì không ngờ một người đẹp khác lại đến, và cái người chồng chưa cưới của cô đi theo người kia. Cô này bị tình phụ, thì cô mới kiếm cái người tình địch của mình để đánh nhau. Thì khi đánh nhau võ công bị thấp, cho nên cô bị mất một cánh tay và thua. Thì nó trở thành một cái gì ha? Tình hận. Tình hận thì cô có tha thứ không? Và cô quyết trả thù, nhưng mà không trả thù được, vì võ công đã kém mà bị mất cái tay nữa. Thì cổ mới xuống dưới cái giếng này, và để nhớ cái oán đó phải trả cho được, thì cổ mới thệ là cô đội cái cục đá trên lưng. Tức là cái hận nó nặng, nó đeo đẳng như khối đá trên lưng. Và ngày nào cô trả được mối hận đó thì cô mới buông cái cục đá này xuống. Khổ chưa? Và cô không có đi trực tiếp để đánh cái cô kia được, cho nên cái giếng đó như là một cái bẫy, ai đi ngang té xuống đó thì trở thành tù nhân của cô này. Và cái cô mà đội đá đó, cô buộc cái người nào mà xuống đó thì phải thay cô để đi trả cái mối thù đó. Thì cái anh chàng mà ảnh bị rớt xuống giếng này, anh thấy anh quá tội đi, cho nên anh mới hứa là anh sẽ đến tìm gặp người kia. Thì cái câu chuyện thì nó còn dài, nhưng mà kể ngang đó để thấy khi mà người ta không tha thứ được thì cái điều đó nó tự thành khổ mình tới như vậy. Và chúng ta thấy rõ như vậy là nuôi hờn oán là tự hại mình thôi, tự khổ mình trước. Và cái khổ đó nó đi từ đời này qua đời kia. Ngày nay ở trong những cái xét nghiệm về khoa học trên thế giới, thì người ta làm những cái thí nghiệm. Như vừa rồi ở trường đại học Stanford, người ta làm một cái thí nghiệm nổi tiếng được giải Nobel, là họ cho những cái người đang nóng giận thở vào một cái ống nghiệm, rồi họ đặt cái ống nghiệm này lên trên mặt tuyết 10 phút. thì họ thấy tuyết thì nó màu trắng, thì họ mới thấy là cái vùng tuyết đó nó bị tím đi, đổi màu qua màu tím. Rồi người ta mới lấy 1-2 cc cái tuyết tím đó chích cho một con chuột con, thì con chuột này chết. Thì chúng ta mới thấy khi mình dạy trong hơi thở của mình, trong máu mình, nó đều tạo thành những cái chất độc. Và những chất độc này nó có hại cho mình. Nếu mà có người đang cho con bú thì chất độc đó vào sữa có thể gây độc cho cái đứa bé đang bú. Thì chúng ta mới thấy trong đời thường nào là tim mạch tai biến cũng vì những cái cơn sốc về giận, về buồn, vân vân. Thành ra cái thân của mình sẽ hại trước nếu mình nuôi cái hờn oán, và hại tâm nữa, phải không ạ? Có một người được thoát chết trong một trại tù của Nhật. Thì sau khi được ra khỏi tù rồi, đi thăm một người bạn tù khác, tức là hai người này đã được tự do rồi, thì người này mới hỏi là: anh đã tha thứ cho cái bọn tàn bạo đó sao? Thì ông kia mới nói: đúng, tôi đã tha thứ cho họ từ lâu rồi. Thì cái người này mới nói: còn tôi không bao giờ tha thứ cho họ hết. Tôi hận họ tận xương tủy vì họ đã làm cho tôi nhà tan cửa nát. Hễ mà nghĩ tới là tôi căm giận, muốn băm chúng ra làm tan mảnh. Thì cái người kia nghe xong mới nói là: ôi, nếu mà như vậy thì anh vẫn đang còn bị giam ở trong ngục. Thì mình thấy những cái phiền não bực bội này, nếu nó được lặp đi lặp lại nhiều lần trong mình thì nó thành một cái hạt giống. Hạt giống này sâu, chìm sâu trong tàn thức. Và như vậy cái hại này không chỉ trong một đời, mà nó sẽ qua nhiều đời, nó sẽ luân hồi nhiều đời. Rồi mình giận ai quá thì mình sao hết? Mình đi kiếm họ để mình trả. Và như vậy trong cái vòng luân hồi, hóa ra là mình tự cột mình trong cái vòng luân hồi. Đại chúng có tin được điều này không? Ví dụ như đời thường của mình thôi, mà mình giận ai quá mình phải đi gặp họ để ăn thua đủ, thì trong vòng luân hồi cũng vậy. Mình giận ai quá cái mình muốn gặp lại để đền, để trả lại cái nợ đó. Thành ra cứ như vậy mà luân hồi mãi không thôi. Thì tha thứ không phải là cái điều làm cho người khác không, mà chính là làm cho chính mình nữa, bảo vệ mình nữa. Ở trong thanh tịnh đạo, ngài Buddha Gosa có dạy: dù ngươi bị kẻ thù làm hại với những điều nó có thể làm, thì đừng nên tự hại tâm ngươi vốn không thuộc quyền năng của nó. Khi mà mình bị người khác làm cho mình thiệt thòi ấy, thì họ có thể làm cho mình mất tiền, mất tình, mất cái này cái kia, nhưng mà họ có quyền làm hại tâm mình không? Thì mình đừng có giao cho họ cái quyền đó. Mà cái tâm của mình vốn không thuộc quyền năng của họ, thì mình tự làm chủ lấy cái tâm mình. Thành ra nếu tha thứ được thì như buông được một gánh nặng. Và người có trí không có ai dạy để mà chất chứa oán hờn hết cả.